Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói xuyên suốt ba bài đọc tin mừng Kinh Thánh mà hôm nay chúng ta nghe chỉ gói gọn lại trong hai chữ khiêm nhường. Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nói với người Do Thái hay dạy cho các môn đệ của mình bài học về lòng khiêm nhường, và hôm nay Ngài còn nói rõ hơn nữa trong câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe Thánh Luca kể lại. Chuyện người con người chúng ta có một nhu cầu rất là thiết yếu, đó là chuyện ăn uống. Và đối với người châu Á hay người Việt Nam của chúng ta thì chuyện ăn uống cũng rất quan trọng. Chúng ta có thể liệt kê rất nhiều những cái từ ăn đi kèm theo những cái hoạt động khác: ăn học, ăn chơi, ăn uống, ăn ngủ, ăn Tết ha, rồi vân vân, nhiều lắm. Nhưng người Việt Nam của chúng ta không phải chỉ ăn theo cái nghĩa là đưa thức ăn vào miệng để rồi no bụng và khỏe mạnh, mà cái ăn của người Việt Nam còn cả là một bài học. Câu đầu tiên chắc hẳn ai trong chúng ta cũng được nghe dạy từ thuở nhỏ: ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Ăn trông nồi không phải là khi ăn thì ngồi và nhìn cái nồi xem là nó là chỗ nào ngon để mà mình lấy, không phải, mà là mình trông xem là bàn ăn của trong gia đình mình có bao nhiêu người, cái nồi cơm này, món ăn này có được bao nhiêu, ăn như thế nào để cái người sau, cái người mà đi vắng, cái người mà tí nữa về ăn, họ vẫn còn thức ăn, chứ không phải là ngồi đó là ăn cho bằng sạch, bởi vì đây là món ngon quá, đây là lúc mà người khác về chả còn nữa. Đấy. Ngồi trông hướng cũng là bài học khiêm nhường mà hôm nay Chúa Giêsu nói đây. Nghĩa là ngồi xem coi, không phải là hướng đông tây nam bắc để hợp với là tử vi để làm ăn cho phát tài ha, cái kiểu mê tín, không phải. Ngồi trông hướng là ngồi vào đúng vị trí của mình. Trong gia đình có tôn ti trật tự, có cha mẹ anh em, thường thường tôi thấy gia đình là chị cả là bao giờ cũng ngồi ở đầu bàn để xới cơm cho cha mẹ, cho các em, vân vân. Rồi nhiều cái khác nữa. Khi mà bước ra ngoài xã hội thì ăn một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp, nghĩa là có được cái miếng ăn, có được cái vị trí ở ngoài xã hội, dù là chỉ là một miếng thôi nhưng vẫn vinh dự và cao quý hơn cả một sàng xó bếp, là cái chỗ chẳng ai thèm đói hoài tới. Rồi miếng ăn là miếng quý, nó càng nó quý lắm, thương nhau, quý mến nhau. Bây giờ các bạn trẻ ha, mà gặp nhau, nhất là thành phố này, thì ít khi mà mời về nhà nhau, mà là mời ra quán ăn. Cho nên là các quán ăn ở thành phố Sài Gòn này đầy, dọc Lê Văn Sĩ từ Ba Chuông trở lên Phạm Văn Hai là lẩu dê, là tha hồ mời nhau tới đó mà ăn. Thế thì quý nhau mới mời nhau miếng ăn. Còn ta mà đã ghét mày thì đừng hòng, một cái kẹo ta còn chẳng cho nó, chứ đừng có nói một bữa nhậu. Đấy. Thế nhưng miếng ăn càng quý bao nhiêu thì nó cũng lại là miếng nhục. Khi mời đi ăn, quý mến để mà trao đổi, để mà tìm hiểu nhau, hay là có thể từ bữa ăn đó chúng ta trở thành những người bạn đối tác với nhau. Nhưng mà thấy thằng này nó ăn uống phàm phu tục tử quá, cái kiểu mà ăn xong rồi đến lúc trả tiền thì lơ lơ. Mà một lần đã đành, hai ba lần tiền đâu mà tao đãi mày được, vậy thằng mày chỉ có lợi dụng thôi, thế là thôi cho mày đi luôn. Tại vì miếng ăn nó nhục, biết ăn mà không biết trả, không biết cư xử trong lúc ăn. Thế thì nói vài lời như thế để thấy rằng là Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng rất là tâm lý theo kiểu người Á Đông, bởi vì Ngài là người Israel mà. Và Pharisêu, một ông thủ lãnh Pharisêu hôm nay cũng rất quý Ngài vì danh tiếng của Ngài, nên cũng mời Ngài tới ăn cơm, và Ngài đã tới ăn. Thế nhưng Thánh Luca mở đầu thì nói rằng là họ cố dò xét người để dò xét xem như thế nào, nhưng câu chuyện lại dẫn dắt cho chúng ta thấy một hướng khác. Chính người lại dò xét người khác. Người nhìn thấy có nhiều người tranh giành ngồi vào chỗ nhất quá lâu rồi, nên chúng ta không hiểu rõ là ngồi chỗ nhất là ngồi những người như thế nào thì được ngồi vào chỗ nhất và ngồi ra sao. Nhưng đối với người Việt Nam của chúng ta, cái chỗ danh dự thường là đầu bàn, hay là đi ăn cưới, đi ăn tiệc thì bao giờ cái chỗ mà gần sân khấu là chỗ cỗ nhất. Là các cha mà đi dự tiệc cưới thì bao giờ cũng được mời cha lên trên chỗ trên này nè, hay là bất kỳ một cái tiệc gì của gia đình chúng ta cũng đều mời các cha lên trên. Đó, ghế trên, bàn trên là chỗ nhất. Nếu các bạn, ông bà, anh chị em mà ra ngoài Bắc nữa, hoặc là trong Nam này bây giờ vẫn còn rất nhiều một số gia đình, nghĩa là cha cụ là ngồi riêng ở nhà trên, còn mấy bà, mấy chị là lúi húi ở nhà bếp, vẫn còn cái kiểu danh dự mà. Đấy, thấy cả trầu cười, thấy đúng quá này. Thế thì thấy người ta cũng cứ giành nhau chỗ bàn trên, thế thì người mới nhân tiện đây dạy cho người ta bài học khiêm nhường. Này ông bà anh chị em ơi, khi mà được mời đi dự tiệc thì đừng tranh giành chỗ nhất, hãy ngồi. Nếu mà lỡ ngồi vào chỗ nhất để rồi có người khác cao hơn mình, chủ nhà tới nói: này anh bà, vui lòng xuống kia giùm tí, chỗ này đã có người ông này rồi, ông này rồi, xấu hổ không, quê không. Thế nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì thường là hay có một thái độ khiêm nhường giả tạo. Không, Chúa Giêsu dạy bài học khiêm nhường theo cái nghĩa là chân nhận đúng vị trí của mình, nhìn nhận đúng khả năng của mình. Mà điều đó, Việt Nam mình có một câu cũng rất là hay: nhìn lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống thì mình còn hơn được nhiều người. Nhìn lên thì thấy tài năng mình cũng chẳng bằng, giàu có mình cũng chẳng bằng, rồi đạo đức hay là nhiều cái thứ khác mình còn thua nhiều người lắm. Biết mình như thế để mà khiêm tốn. Và nhìn xuống thì mình cũng thấy là còn nhiều người còn khổ hơn mình, còn nhiều người còn không được như mình. Thế thì để biết rõ như thế, để mà tạ ơn, để mà nhìn nhận. Khiêm nhường còn có nghĩa là mình dám chịu trách nhiệm, dám nhận việc và dám nhận cái gì đúng là của mình. Đi lễ khiêm nhường bằng cách là cứ ngồi ở ghế xa xa, còn né những cái chỗ trên, không phải, đó không phải là khiêm nhường. Ghế trong nhà thờ, bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng ngồi được, đừng có lên ghế của chủ tế thôi. Đó. Rồi hay là đi học, có nhiều cái lớp hội đoàn trong giáo xứ họp hành cái gì đó thì cứ ngồi núp đằng xa, để các ông trưởng, anh trưởng, chị trưởng cứ phải mời lên. Đấy không phải là khiêm tốn, mà đấy là một khiêm tốn bằng 4 tự kiêu. Đấy là điều người ta chê trách. Còn khiêm tốn là: vâng, tôi dám nhận việc này và tôi làm được tới đâu thì hay tới đó. Khi mà giao công, giao việc trong gia đình hay là trong đoàn thể của mình, chị làm thư ký nhá, thấy chị học khoa học xã hội và nhân văn, chắc là văn vẻ cũng được, cái làm thư ký. Thôi em chẳng làm thư ký đâu, em như thế này mà làm cái gì. Không, đó không phải là khiêm tốn mà là kiêu ngạo, cố tình ra vẻ như thế. Còn Chúa Giêsu dạy cho chúng ta, hay như bài sách Huấn Ca dạy cho chúng ta rằng là: hãy thành thật, hãy hoàn thành công việc của con một cách nhún nhặn hiền hòa, hãy đón nhận công việc một cách hiền hòa, và tôi làm hết sức mình, tôi khả năng tôi như thế, tôi phục vụ như thế. Thôi thì giống như Phao-lô lại nói: tôi trồng, Apollo tưới, còn Thiên Chúa cho mọc lên. Thế thì tôi cứ trồng đi. Nếu tôi là người được gieo trồng thì tôi cứ trồng. Nếu tôi là người được mời gọi để gieo, để tưới, bón phân, nhổ cỏ thì tôi cứ làm cái việc của tôi đi. Còn thành công hay thất bại, nghĩa là Thiên Chúa mới cho mọc lên. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, bài học về ứng xử trong xã hội hay là gọi là khiêm nhường luân lý Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Người còn dẫn dắt chúng ta tiến xa hơn một chút nữa, đó là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Đức Giêsu Kitô là Chúa, là Thầy, là người đã từng làm phép lạ, là người đã từng cho người chết sống lại, thế mà quỳ xuống rửa chân cho anh em. Bài học khiêm nhường của đức tin, bài học khiêm nhường của một vị Thiên Chúa. Và cũng chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà đã nhất quyết, không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã xuống thế làm người, chịu chết như một tên tội hình, nhục nhã để cứu độ chúng ta. Đấy mới là thực sự thái độ khiêm nhường mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta ngày hôm nay. Một thái độ khiêm nhường là trở nên giống Chúa Giêsu. Một thái độ khiêm nhường là quên mình đi để phục vụ người khác. Còn nếu khiêm nhường để người khác khen mình, khiêm nhường để mà người khác yêu mến mình thôi, chưa đủ. Thế thì Đức Maria cũng là hình ảnh cho chúng ta thấy một gì? Người phụ nữ phận nữ tỳ hèn mọn, nhưng mà Chúa đã cho trở thành nữ vương trời đất. Một Giuse cũng là một người hiền hòa khiêm nhường, vâng, thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa, và người đã trở thành cha nuôi của Chúa Giêsu và nhiều người khác nữa. Thế thì chắc chắn rằng trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta đã có bài học khiêm nhường trong cách ứng xử của xã hội đã là tốt rồi. Nhưng người bình thường cũng làm được, không phải Kitô giáo cũng làm được. Chúng ta chỉ thêm một chút nữa thôi là thái độ khiêm nhường của chúng ta mang hình ảnh của Chúa Giêsu, mang bài học mẫu gương của Chúa Giêsu. Có như thế thì chúng ta là người rốt hết sẽ được trở nên làm đầu, là những người mà hạ mình xuống thấp nhất thì sẽ được Chúa nâng lên địa vị cao nhất. Và trong bàn tiệc nước trời, tiệc cưới mà hôm nay ở trên thế gian người ta dành nhau chỗ nhất đó sẽ qua đi, còn bàn tiệc trên nước trời là bàn tiệc mà thư gửi tín hữu Hebri nói là lên đỉnh núi Sion dự bàn tiệc của Jerusalem. Nơi đó không còn địa vị, không còn vị trí thấp cao, mà như Thánh Phaolô lại nói rằng trong Đức Kitô thì không phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, người giàu hay người nghèo, người trình độ hay là người vô không có được học, tất cả chúng ta đều là hồng ân của Thiên Chúa và đều xứng đáng ngang nhau nếu chúng ta có được thái độ khiêm nhường của Đức Kitô. Amen.